Chủ đề chúng ta học sáng hôm nay nhân Chủ nhật Tiệc Thánh: Giêsu vui gánh đau thương. Đây là bài hát mà tôi viết tại Cao Lãnh vào năm 1978, tức là sau thập niên 75, khoảng chừng 3 năm. Cơn lũ lụt tràn dân khắp cả tỉnh, và tôi ngồi ở trên sàn kê để cầu nguyện và cảm tác cái bài Giêsu vui gánh đau thương, được Tổng Lương Hội cho vào thánh ca số 583 để con cái Chúa khắp đó đây hát. Và sáng hôm nay nhân Chúa nhật đầu tháng, tôi giảng đề tài đó, và lát nữa lễ tiệc thánh chúng ta sẽ hát chung 4 câu của bài đó. Chắc hơi lạ, nhưng mà trước lạ sau quen, thì chúng ta sẽ tiếp cận với bài hát đó, lời của Chúa mà tôi đã chia sẻ. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Giêsu vui gánh đau thương gồm có 2 phương diện. Thứ nhất là trên thân thể, thứ hai trong linh hồn. Chúng ta suy nghĩ 2 điều đó về việc Chúa Giêsu vui gánh đau thương. Thứ nhất, trên thân thể có 3 ý: chất tội lỗi chúng ta trên thân thể Ngài. Chúng ta hiểu cái chữ chất, khi có một món đồ nằm ở dưới rồi chúng ta chất thêm, chất thêm, chất thêm. Rồi cái người có trách nhiệm đối với những đồ vật đó phải mang đi. Mang không nổi thì phải gánh. Tất cả tội lỗi của chúng ta, Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng ta được chất lên đời của Chúa Giê-xu. Ngài mang hết tội lỗi của chúng ta, đồng thời Ngài cũng gánh hết sự buồn bực của chúng ta. Là một sự gánh nặng. Ở trong thư Galati đoạn thứ 6, ông Phaolô dạy cho người Galati: hỏi anh em, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Kêu toàn thể tín hữu mang lấy gánh nặng cho nhau. Cái chữ gánh nặng cho nhau đó, theo nguyên văn Hy Lạp, thì gánh nặng đó trọng lượng là gánh nặng nghìn cân. Một người không gánh nổi mà phải gánh nặng cho nhau. Rồi đến câu thứ 3, thứ 4 thì nói là: dầu vậy, gánh ai riêng phần nấy gánh cho chính mình. Mỗi người chúng ta có một gánh nặng không thể nào bỏ mà giao cho ai, mà chúng ta phải vác. Như một cái thập tự riêng biệt mà Chúa muốn chúng ta vác theo. Riêng Chúa Cứu Thế Giêsu, Ngài mang gánh nặng này không phải của Ngài mà là của tất cả chúng ta. Cho nên khi chúng ta chồng chất tội lỗi của chúng ta lên Ngài, chúng ta được một điều tuyệt vời: tha thứ. Tội lỗi chúng ta chất trên Ngài, chúng ta được tha thứ. Thì bao nhiêu sự đau ốm bệnh tật của chúng ta mà Chúa mang hết để cho chúng ta được chữa lành. Rồi Ngài gánh toàn bộ tội lỗi và đớn đau của chúng ta để chúng ta được yên ủi. Thưa anh em nào đã đi Vũng Tàu tắm biển tham quan du lịch thì biết. Và tôi đọc một số sử liệu liên quan đến tên của thành phố Vũng Tàu xa xưa, do nhiều người đến đó khám phá ra. Riêng người Bồ Đào Nha thì họ đến khám phá Vũng Tàu, họ đi trên những gành đá gập ghềnh, rướm máu và vất vả lắm. Rốt cuộc họ đặt cho cái tên Vũng Tàu thời bấy giờ bằng một tiếng Bồ Đào Nha là Cinco Chagas, xe là năm, Xe theo tiếng Pháp nó trùng với tiếng Tây Ban Nha, xe cô cha gas, tạm dịch là năm vết thương của Chúa Giêsu. Tuyệt vời quá. Họ là người có đạo, họ hâm báo Vũng Tàu, họ đặt cái tên đó. Và các nhà giải kinh cũng đồng tình với Senko Chagat để họ giải ra năm vết thương của Chúa Giêsu là gì. Anh em có thể kể được không? Tôi nghĩ rằng tin Chúa lâu năm thì chúng ta có thể kể được năm vết thương của Chúa Giêsu. Thứ nhất là bị đánh bằng gậy. Họ mang gậy gộc vào vườn Gethsemane để bắt Chúa Giêsu. Rồi họ hung hãn cầm cái gậy đó đánh Chúa Giêsu. Cái vết thương đầu tiên mà họ làm cho Chúa là đánh bằng gậy trên thân thể của Ngài. Cái vết thứ hai là họ đánh đòn Chúa Giêsu bằng roi. Roi này là bằng da, và mỗi sợi dây dài bằng da đó cuối cùng có ba cái móc bằng sắt. Mà khi đánh vào thì móc sắt nhọn bén đã rứt ra những thớ thịt làm rớm máu. Và khi người bị đánh đòn bằng roi da có móc sắt đó, họ bắt hai cái tay của người đó thỏ vào trong một cái khuy trên cái bàn, giống như cái bàn nước mía vậy đó. Thành đã đứng khum khum khòm khòm, và lưng đã cởi áo ra ở trần. Và họ đánh 39 hoặc 40 roi theo tục lệ của Đế quốc La Mã. Thì mỗi lần đánh như thế thì vết thương của Chúa Giêsu do roi da có móc sắt đó hết sức là tàn nhẫn. Thứ ba, bị đâm vào trán bằng những cọng gai. Trên lịch của tháng 4 của Tổng Liên Hợp có Cơ Đốc Giáo có in một mẫu gai thật là dễ sợ, kinh khủng. Và chính những cọng gai đó đã đâm vào trán Chúa Giêsu. Nặng lắm. Anh em ở thành phố chắc chưa biết, ai ở vùng quê thì ở vùng quê mùa thương khó, tôi cho thai thanh niên đi vào rừng rào trong chỗ xa lấy một cái cây gai mang tên là gai tu hú. Ai biết? Dạ, cảm ơn. Cái cọng nó cỡ ngón út, và mỗi cách khoảng chừng một tấc là một ngọn cọng gai lú lên nhọn, và phải đan cái. Mỗi lần thanh niên nó đang thành cái mỏ gai đó thì trước khi đâm Chúa thì nó bị đâm trước, máu chảy rướm ở trong tay. Như vậy thì vết thương thứ ba mà Chúa Giêsu bị là gai đâm vào trán của Ngài chảy nước. Vết thương thứ tư, đóng đinh trên tay. Đóng bằng đinh trên tay. Chúng ta đôi khi cầm cái búa để đóng cái đinh, mà chẳng may không đóng cái đinh mà chúng ta đóng trúng cái tay chúng ta thì quăng búa rũ tay, nước mắt chảy ròng ra, đau đớn lắm. Mà hai tay Chúa đã bị đóng đinh bó chặt ở trên thánh giá. Đó là vết thương của Chúa Giêsu thứ tư. Thứ năm, khi Chúa bị treo lên thập giá thì một tên lính La Mã quái ác dùng cái giáo để đâm vào hông Ngài, máu và nước chảy ra. Máu đỏ, nước hoặc trắng, hay là gọi là huyết thanh chảy ra. Tim Ngài đã vỡ tung. Thành ra Chúa đã dâng trái tim của Ngài cho anh chị em và chính mình tôi. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta cảm thương sự thống khổ của chính mình Ngài. Và bao nhiêu tội lỗi của chúng ta đều chất trên Ngài. Ngài mang lấy hết cả. Và Ngài gánh toàn bộ nặng nề của tội lỗi anh chị em và chính mình tôi. Khi xem phim cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu hay là phim của người Mỹ đóng hôm nay là The Passion mới, phim bộ lạc người da đỏ, có một số người tin Chúa, kể cả tù trưởng vẫn khăng khăng chưa chịu tin Chúa trước đó. Nhưng khi phim cuộc đời Chúa Giê-xu chiếu ra đến việc mà đóng đinh Chúa trên thập tự giá, thì tù trưởng đó đứng lên khóc sướt mướt và la lớn rằng: người đóng đinh Chúa là tôi. Ông cầu xin Chúa tha thứ cho ông và bộ lạc của ông. Và thiết tưởng anh em chúng ta ngày hôm nay, bởi lòng tin của chúng ta, bởi sự cảm nhận của chúng ta, chúng ta có thể nói được rằng chúng ta đóng đinh Chúa thêm một lần. Như anh Tuấn đã hát hồi nãy rất cảm động. Xin Chúa thêm lòng yêu mến Chúa trong tất cả chúng ta. Đó là Giê-xu vui gánh đau thương trên thân thể. Điều thứ hai, Giê-xu vui gánh đau thương trong linh hồn. Trong linh hồn. Thứ nhất, Chúa nói linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Câu đó Chúa nói trong vườn Gethsemane: các con hãy tỉnh thức với ta một giờ không được sao? Theo nói rõ là ta sắp chết và linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các con hãy tỉnh thức với ta. Họ ngủ được. Lần nhất cũng ngủ, lần hai Chúa trở lại cũng thấy ngủ, lần thứ ba cũng thấy ngủ. Khi nào chúng ta mê ngủ đến thế trong cuộc đời đếp sống cơ đốc nhân của chúng ta, để rồi chúng ta không cho Chúa một giờ hay là nửa giờ hay là năm ba phút trong lời nguyện cầu của chúng ta, mà Chúa nói là linh hồn ta buồn bực tận trong linh hồn của Ngài. Thứ hai, Chúa cũng cầu nguyện: Cha ơi, nếu được xin cất chén này lìa khỏi con. Chén mà Chúa sắp uống đó, Chúa cảm thấy đắng và nặng nề lắm. Cho nên khi Chúa Giê-xu chào đời, thì các nhà thông thái đã dâng ba lễ vật vàng, nhũ hương và một dược. Vàng chỉ về sự vinh hiển của Ngài. Nhưng trước mắt Chúa dùng vàng đó để mà chi phí cho việc lánh nạn của Ai Cập khi bảo Chúa Herod ra lệnh giết con trẻ. Nhũ hương chỉ là sự thơm tho của đạo tin lành từ nơi chính Ngài phát ra. Một dược, khi Giáng sinh đã nhận lấy một dược bác sĩ dân rồi, Chúa khiến vậy. Cho nên bây giờ Chúa phải uống cạn cái chén đắng một dược đó. Chúa trong thân xác của Ngài, trong nhân tánh của Ngài, bởi thần tánh của Ngài mà cầu xin: xin Cha cất chén này lìa khỏi con. Đôi khi chúng ta cũng có xin với Chúa: bỏ điều này khỏi con, cất điều này khỏi con. Nhưng nên nhớ, nhưng nên nhớ, song không theo ý muốn con mà ý Cha được nên. Nếu không có cái tinh thần đó thì cục bộ là Chúa không chấp nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Mà Chúa đã cầu nguyện đến thế trong linh hồn của Ngài. Thứ ba, thì Chúa biết mọi việc xong rồi, thì Chúa tuyên bố mọi việc đã được trọn. Việc đó là việc gì? Dân đồng 17 câu 4 giáp rằng: con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Việc đó là việc con phải đóng đinh trên thập tự giá để hoàn thành sự cứu rỗi tuyệt đối cho tội nhân. Mà con đã từ trời đến trần gian cốt tại việc đó duy nhất mà thôi. Nên Chúa tuyên bố trên thập tự giá, mọi việc đã được trọn. Trước khi tôi nói điều sau cùng là Chúa gục đầu mà trút linh hồn. Thưa anh em, Chúa bị đóng đinh vào ngày thứ sáu. Và từ 12 giờ trưa nói theo giờ Việt Nam cho đến 3 giờ chiều, cả xứ đều tối tăm mù mịt, tức là cả xứ Palestine đều tối tăm mù mịt. Chiều hôm qua từ 12 giờ trưa cho đến 3-4 giờ chiều, tôi tưởng rằng cả thành phố Hồ Chí Minh đều tối tăm mù mịt. Anh em có biết không khí là buổi chiều hôm qua? Và tôi nhớ đến trong lúc này, khi Chúa bị treo trên thánh giá, kể từ trưa 12 giờ treo mãi cho đến ước chừng 3 giờ chiều, thì Chúa cầu nguyện lên lớn tiếng rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Sự thật, Đức Chúa Cha không lìa bỏ Ngài đâu. Có một nhà giải kinh nói rằng Chúa Giêsu trong lúc đó như là một Emmanuel mồ côi. Nghĩa là Chúa đã lìa bỏ mình. Cảm nhận được cách xa với Đức Chúa Cha. Nhưng không, Đức Chúa Cha không dám nhìn Đức Chúa Con trong thời điểm đó. Tội lỗi bao nhiêu đều chất Ngài mang, Ngài gánh hết, quá nặng nề. Cho nên Đức Chúa Cha có thể ngoảnh mặt đi trong giây lát. Nên Đức Chúa Con thấy nên nói lời cầu nguyện lớn tiếng. Ngài không phải cầu nguyện nho nhỏ mà cầu nguyện lớn tiếng: Cha ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Cái câu trả lời chính xác là Thi Thiên 22 câu thứ 3: Tại sao Chúa lìa bỏ? Không. Danh của Chúa được hiển vinh giữa vòng dân Israel, mà bây giờ giữa kẻ vô tội, kẻ ngoại đạo đã cam tâm đóng đinh Chúa. Và Chúa cảm nhận một sự xa lìa của Cha Ngài, tiếp tục treo cho đến 3 giờ chiều. Ngài kêu lên một tiếng lớn nữa rằng, và tiếng lớn lần thứ hai đó để rồi cho chúng ta biết cái ý này. Chúa kêu lên một tiếng lớn mạnh nữa, rồi Ngài gục đầu và trút linh hồn. Nghĩa là Ngài chết một cách mạnh mẽ, hùng vĩ, chứ không phải hèn nhát, sợ sệt. Cho nên Ngài kêu lớn tiếng lên. Tới giờ phút đó mà Ngài vẫn còn sức để mà kêu lớn tiếng lên và gục đầu trút linh hồn. Tạ ơn Chúa. Về Ngài là thống khổ nhân cho mỗi đời sống anh em chúng ta. Chúng ta không thể nào quên ơn cứu độ của Ngài đối với chúng ta quá lớn lao, vĩ đại đến thế. Ở Việt Nam chúng ta thường lễ thương khó vào đêm thứ năm, phải không? Đêm thứ năm. Nhưng ở nước ngoài, và riêng tôi cũng thích làm vào đêm thứ sáu. Và tính chiều thứ sáu là Chúa chết. Chúa chết. Cho nên trong Anh ngữ, ngày thứ sáu, trong mục vụ tiếng Anh, thì ngày thứ sáu có tên gọi là Good Friday. Good là tốt. Friday là thứ sáu. Good Friday nghĩa là ngày thứ sáu tốt lành. Good Friday. Tại sao ngày thứ sáu Chúa chết đau đớn như thế mà gọi là Good Friday? Có năm lý do. Tôi xin kể ngắn cho anh em nghe để chúng ta cảm nhận được ngày thứ sáu là một ngày tốt lành. Chúng ta dự lễ thương khó là một điều tuyệt vời. Thứ năm cũng ok. Nhưng mà thứ sáu là ngày tốt lành. trong Anh ngữ Good Friday. Thứ nhất, tình yêu của Chúa được bày tỏ qua Chúa Cứu Thế Giêsu cho con người. Thứ hai, Chúa Giêsu chịu đau thương và chết như vậy để cảm thương những nỗi đau của con người. Thứ ba, Chúa Giêsu chịu thương khó và chết như vậy để nhân loại bởi niềm tin được bình an và lành bệnh. Thứ tư, chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Cha ở trên trời bởi Đức Chúa Con. Thứ năm, Chúa không chết luôn và Ngài phục sinh sau thứ ngày thứ ba. Đó là năm lý do mà trong một bộ Anh ngữ thì nói rằng thứ sáu là ngày thứ sáu tốt lành. Xin Chúa cho anh chị em chúng ta ý thức được tuy một phần nhỏ trong mùa thương khó phục sinh này, để chúng ta cũng có thể sẵn lòng vui gánh đau thương như chính Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.